Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sau 5 ngày xuyên Tết Nguyên đán 2022, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.
Nguy cơ vướng lao lý vì kêu gọi đầu tư tiền ảo.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau 5 ngày xuyên Tết Nguyên đán 2022, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ lượng ma túy lớn. Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn tiêu thụ. Trước tình hình đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Nhiều cán bộ chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy đã được huy động tham gia chuyên án. Kể từ khi chuyên án được xác lập, xuyên suốt từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, hàng chục cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án miệt mài bám sát địa bàn, nắm di biến động của các đối tượng nghi vấn. Sau khi nhận được thông tin có một số đối tượng mua bán một lượng ma túy về địa bàn huyện Kỳ Sơn để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán, ban chuyên án chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tham gia theo dõi tình hình hoạt động của đối tượng, cắt cử lực lượng bám các đường mòn lối mở trong các khu vực rừng nhằm kịp thời ứng biến khi có các tình huống xảy ra. Do tính chất địa hình phức tạp, đường biên giới dài lại hiểm trở, để đánh án thành công, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với các đồn biên phòng, lực lượng hải quan trên địa bàn để tăng cường lực lượng nắm bắt diễn biến hoạt động của các đối tượng. Đến chiều ngày 5 tháng 2, nhận được nguồn tin các đối tượng đã tiến hành giao dịch lượng lớn ma túy tại một nhà nghỉ thuộc khu vực bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ban chuyên phá án lập tức hội ý nhanh để triển khai lực lượng chờ thời cơ phá án. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 2, khi các đối tượng đang tiến hành giao dịch số ma túy trên, thì các mũi trinh sát của ban chuyên án do Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đồn biên phòng Na Ngoi, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng Già Sái Phia, sinh năm 1975, trú tại bản Huồi Sai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Khám xét tại chỗ, lực lượng bắt giữ thu 3 kg ketamin, 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao mẹo, 2 điện thoại di động và nhiều tăng vật khác. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra mở rộng chuyên án.
Công an tỉnh Đồng Nai mới bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Hưng Hà, Thái Bình, đối tượng được xác định cầm đầu đường dây buôn bán người từ Việt Nam qua Campuchia. Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình bắt giữ khi đối tượng này vừa từ Campuchia về quê ăn Tết và đang trên đường đi mua ô tô. Khám xét nơi ở của Tuyền, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến đường dây mua bán người nói trên. Đối tượng Tuyền đã được di lý về Đồng Nai để tiếp tục điều tra. Đường dây buôn bán người từ Việt Nam qua Campuchia bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt xóa vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ngày 19 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1998, ngụ Hà Tĩnh, Lộc Thị Luân, sinh năm 2001, quê Nghệ An, để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người. Khởi tố Ngô Nguyễn Đông Khoa, sinh năm 1969, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. Theo kết quả điều tra ban đầu, dưới sự điều hành của Nguyễn Ngọc Tuyền, Dũng và Luân tìm kiếm các phụ nữ người Việt Nam có nhu cầu qua Campuchia làm việc. Khoa nhận và đón nạn nhân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa đến vùng biên giới rồi giao cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, các đối tượng đã cấu kết dụ dỗ hơn chục phụ nữ Việt Nam bán cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ khách sạn, động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình. Các nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải chi số tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng trên người.
Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liêu Phát Hùng, sinh năm 1989, ngụ quận 1, để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối ngày 1 tháng 2, mùng 1 Tết, tổ công tác thuộc Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, tuần tra giữ an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày Tết. Khi đến trước số 170 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, tổ công tác phát hiện bà Trần Ngọc Ngân, sinh năm 1964, ngụ 170 Đề Thám, đang cùng một số người đánh bài ăn tiền nên nhắc nhở yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, Ngân không chấp hành mà còn lớn tiếng và sử dụng điện thoại ghi hình tổ công tác và đăng tải trên mạng xã hội. Lúc này, Liêu Phát Hùng, con trai bà Ngân, dùng lời lẽ thóa mạ, kích động và xông vào hành hung đồng chí Trần Văn Phồn, Công an phường Cầu Ông Lãnh. Công an phường Cầu Ông Lãnh đã cử các tổ công tác xuống hiện trường đưa những người liên quan về trụ sở xử lý. Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, sinh năm 1983, ngụ phường 7, thành phố Trà Vinh, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã khám xét hai điểm kinh doanh của bị can. Theo kết quả điều tra, Nguyên là chủ hai tiệm nail tại phường 6 và phường 7. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi, rồi huy động hụi viên đóng góp hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau thời gian làm chủ hụi, Nguyên tạo được uy tín với nhiều người. Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi, gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng và hụi tháng, có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, Nguyên vỡ hụi và sau đó bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh và xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, dư luận xã hội quan tâm và gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 14 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ. Qua thời gian đấu tranh chuyên án, đến ngày 18 tháng 1, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam. Đến ngày 2 tháng 2, cơ quan điều tra truy bắt Nguyên tại phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tích cực điều tra mở rộng vụ án đối với đường dây buôn lậu làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, ngay trong ngày đầu năm mới này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ.
Trong số 74 bị can đề nghị truy tố, có những bị can có vai trò đặc biệt quan trọng, cầm đầu tổ chức như Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Phan Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ, 65 tuổi, Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Dương, Hải Phòng, cùng 71 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Riêng đối tượng Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Kết luận điều tra xác định, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã quen biết nhau từ cách đây hàng chục năm. Tháng 9 năm 2019, Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc doanh nghiệp để lấy 4 tàu thủy Nhật Minh mang số 06, 07, 08 và 09 với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Khi biết Viễn đang điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Dương, Hải Phòng, chuyên kinh doanh mua bán vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng, Hữu đã bàn bạc thỏa thuận góp vốn cùng Viễn thực hiện hành vi buôn lậu xăng. Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp vốn hơn 53 tỷ đồng để mua xăng với thỏa thuận lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40, Viễn và những người còn lại hưởng 60. sau khi giới thiệu cho Hữu liên lạc với chủ hàng ở Singapore để thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Viễn điều hai tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn, đậu tại vùng biển tự do giáp danh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia để chờ nhận hàng. Khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore rồi liên lạc với đại lý để nhận hàng. Khi các tàu này về đến vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Hữu chỉ đạo thuyền trưởng và thủy thủ đưa tàu Nhật Minh 070809 ra sang mạn số xăng vừa nhập khẩu, trở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hoặc dùng các tàu Khánh Hòa 1-3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ. Quá trình thực hiện mua bán xăng lậu, do xăng có màu trắng trong khi thị trường tiêu thụ xăng trong nước có màu vàng nhạt, nên để không bị phát hiện và thuận lợi trong tiêu thụ, Hữu sử dụng bột màu và dung môi để pha chế số xăng nhập lậu ngay trên tàu thành màu vàng nhạt nhằm cho ra loại xăng có màu giống với xăng đang tiêu thụ trong nước. Lượng xăng nhập lậu này tiếp tục được san mạn qua các tàu nhỏ để chở đi bán cho các đầu mối có kho chứa. Sau đó số xăng lậu này tiếp tục được bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển 48 chuyến tàu chở xăng nhập lậu với số lượng hơn 198 triệu lít, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Số xăng này đã được đem đi tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng Phan Thành Hữu hưởng lợi hơn 105 tỷ đồng. Công an Đồng Nai cũng đã làm rõ việc khi nắm được thông tin Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan triển khai bắt giữ tàu vận chuyển xăng lậu. Hữu và đồng bọn nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3 Cục Điều tra Chống Buôn Lậu để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 đô la Mỹ, 500 triệu đồng và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Ngoài hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Từ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân làm quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Liên quan đến những đối tượng này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu chứng cứ sang cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Để tiếp tục làm rõ vụ việc, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành điều tra đối với Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, nghe theo lời kêu gọi của một số người bạn, anh Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1978, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ bỏ tiền túi để đầu tư vào hai sàn tiền ảo mà còn kêu gọi nhiều người khác tham gia. Đến lúc sập sàn, không lấy lại được tiền gốc bỏ ra, các nhà đầu tư đã đâm đơn kiện đến cơ quan công an.
Ngày 2 tháng 2, tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay đơn vị đang tiếp nhận và thụ lý hồ sơ, triệu tập và làm việc với một số người liên quan để tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đường dây huy động vốn trái pháp luật thông qua sàn giao dịch tiền ảo trên địa bàn. Vấn đề này theo trình bày của anh Đê, khoảng tháng 2 năm 2021, tình cờ anh gặp lại người bạn cũ là Hoàng Văn Tê, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau vài lần gặp gỡ, anh Tê cho biết bản thân đang tham gia một số sàn giao dịch tiền ảo, mang lại lợi nhuận hàng ngày rất lớn. Thế anh Đê đang gặp khó khăn trong kinh doanh nên muốn chia sẻ, giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn. Anh Đê chưa từng nghe đến tiền ảo, nhưng trước những lời chào mời bùi tai của người bạn cũ, đã tham gia một số hội thảo liên quan. Và khi được anh Tê cho vay 3.000 đô la Mỹ, anh này quyết định bỏ tiền túi thêm 2.000 đô la Mỹ để mở tài khoản, đầu tư vào sàn giao dịch Stablecoin STC. Đây là một sàn giao dịch tiền ảo xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2021. Hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số, bản chất là lấy của người trước trả cho người sau thông qua việc huy động vốn từ cộng đồng. Tham gia sàn STC một thời gian đầu thấy số tiền lãi trả đều đặn vào tài khoản, thấy hợp lý nên khi anh Tê bảo bỏ thêm vốn 2.000 đô la Mỹ để mở tài khoản bên dự án S-Bank Capital. Anh Đê cũng nghe theo và đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo này. Để được nhận lãi khủng và hoa hồng, anh Đê được khuyến khích là kêu gọi càng nhiều nhà đầu tư tham gia, lợi nhuận càng lớn. Tưởng thật, người đàn ông này đã rủ rê thêm 2 người bạn tham gia với số tiền 6.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên khoảng 3 tháng sau, số tiền về tài khoản vơi dần rồi ngưng hẳn. Dù hệ thống vẫn tồn tại, nhưng các nhà đầu tư nháo nhác vì không thể quy đổi từ đồng tiền ảo trên mạng thành tiền thật. Cực chẳng đã, nhiều người đã yêu cầu rút tiền gốc về. Nhưng lúc này, những người kêu gọi như anh T, anh D cũng rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Bởi sau khi tìm hiểu ra thì họ cũng chỉ là đại lý cấp 3, cấp 4. Số tiền kêu gọi đã chuyển hết cho những người làm đại lý cấp cao hơn. Lúc kêu gọi đầu tư, tôi đã viết giấy nhận tiền, nên giờ không thanh khoản được. Họ vin vào đấy, dọa kiện tôi, nên bản thân đã phải vay mượn, bán đất đai nhà cửa để giải quyết hậu quả, để khỏi vướng lao lý. Anh D chua xót kể lại. Không may mắn như anh D, anh Hoàng Văn Tê hiện nay đang trở thành bị đơn trong vụ kiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đứng ra kêu gọi, nhiều người đóng tiền vào sàn Fbank Capital, trong đó có chị Lê Thị Hát, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, đóng hơn 500.000 đô la Mỹ. Sau một thời gian không quy đổi được tiền thật để nhận hoa hồng hàng tháng, tiền gốc cũng không rút về được. Chị Hát đã gửi đơn đến cơ quan công an kiện anh Tê ra pháp luật. Chia sẻ với phóng viên, anh Tê cho biết anh cũng chỉ là nạn nhân, chỉ vì hám lãi suất và mong muốn nhận được nhiều hoa hồng nên đã lôi kéo rủ rê nhiều người tham gia. Bản thân người này hiện cũng đang có hàng trăm ngàn đô la đã nộp vào sàn giao dịch nhưng không thể rút về. Không thể khắc phục ngay hậu quả, nguy cơ vướng lao lý đang dần hiện hữu. Được biết, cũng như nhiều sàn giao dịch tiền ảo khác, Fbank Capital là một sàn trao đổi ngoại hối hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng. Cách thức hoạt động của Fbank Capital là nhà đầu tư tạo ra tài khoản để rút và nạp tiền thông qua một nhóm người khác đứng chủ, gọi là ban chuyên gia, với số tiền tối thiểu 2.000 đô la Mỹ. Ban chuyên gia sẽ giao dịch giúp hàng ngày và chuyển tiền lãi hàng tháng cho nhà đầu tư. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên sẽ nhận được phí hoa hồng giao dịch. Con số này càng cao thì hoa hồng càng lớn. Tuy nhiên, cũng như nhiều đường dây đa cấp huy động vốn trái pháp luật khác, Fbank Capital ra đời, hoạt động rầm rộ một thời gian để thu hút người chơi. Huy động được số tiền lớn thì hệ thống sụp đổ. Lúc này người chơi mới biết mình bị móc túi trắng trợn thì đã muộn màng.
Bên lúa anh bên lúa cánh đồng làng ven đê hồ tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều làng em là hàng hoa hoa thơm ngát bốn mùa hồ tây đôi bên trong tình lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa mùa xuân lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát hồ tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ lòng đất chiều nay anh dù xa hoa nói vui. cánh mặt hồ, cho hoa em ngào ngạt hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa mùa xuân. Lúa lên xanh khắp bên hoa em thơm ngát, Hồ Tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ lòng đất.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
5. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con. Điều 40 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, điều 34 của luật này khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng. B. Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi nghỉ hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, điều 34 của luật này. 6. Thời gian giải quyết hưởng chế độ thai sản. Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4, điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 101 của luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại điều 100 và điều 101 của luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội. A. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. 4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 7. Thời gian người lao động nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản. Khoản 2 điều 14 thông tư 59/2015/TT-BLDT-BXH hướng dẫn thực hiện như sau. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú. 4. Lớn, điều kiện và thời gian mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản. 1. Điều kiện dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản. Căn cứ khoản 1, điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điểm C khoản 3, điều 3 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, khoản 2, điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BLDT-BXH thì điều kiện lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định như sau. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, khoản 1, điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Lao động nữ mang thai hộ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trừ trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, điểm C khoản 3, điều 3 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó. Khoản 2, điều 13 thông tư 59/2015/TT-BLDT-BXH. 2. Thời gian dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản. Khoản 1, 2, điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại điều 33 khoản 1 hoặc khoản 3 điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được quy định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên. B. Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật. C. Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản. Khoản 3, điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. 4. Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản. Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định 1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.